Ngài nói chỉ biết nhiếp tâm, chớ nên đắm trước, thảy đều là không, do vọng tưởng mà thấy vậy. Đó, câu này rất rõ. Thì mình nghe vọng tưởng thì mình biết nó là nên theo hay là nên bỏ rồi. Vì vậy không nói tốt, không nói xấu, chỉ biết nhiếp tâm, chớ nên đắm trước. Và ngày xưa các vị thiền giả mà tu trong núi rừng thì sức định các ngài rất cao, tại vì các ngài bỏ hết rồi vô trong đó, thành ra chuyên chú một bề tu thì các ngài thấy đủ thứ lạ. Đủ thứ lạ, hoặc là khi đang ngồi thiền, hoặc khi đang kinh hành, có khi thì thấy tướng Phật, có khi thì thấy tướng ma, có khi thì thấy quỷ gào khóc, rồi có khi thấy hình tượng Bồ Tát Quán Âm bồng một vị đồng tử, vân vân, đủ thứ. Nhưng mà các ngài vẫn nhiếp tâm mà đi, hoặc là các ngài quán cái tướng không, vân vân, thì các cảnh giới đều tiêu tan. Mình nghe kể như vậy để hai cái. Thứ nhất là trong khi tu tập mình đừng có cầu có những cái chuyện đó, tại vì nó cũng là một trạng thái, nó không có phải là một cái bước tiến cần tới. Cái thứ hai, nếu có gặp thì tâm vẫn bình thường, không coi đó là vấn đề. Tuy là nói vậy nhưng mà tới khi mà mình có một cái thì mình cũng thấy khoái khoái trong bụng, vẫn coi là sở đắc như thường. Cho nên những cái bẫy này nó rất là vi tế, tại cái tâm mình nó ưa sở đắc. Cái thứ nữa là cái chúng ta có thể thắc mắc, tại sao cái huynh đó cũng tu giống tôi, tu sau tôi, hoặc là tu không bằng tôi nữa, mà hết thấy tướng trạng này tới tướng trạng khác, còn tôi không thấy gì hết trơn vậy? Thì những cái này là do gọi là căn cơ chủng tánh. Những vị ngày xưa đã, ngày xưa có nghĩa là đời trước, đã từng tu tập theo lối định tâm, theo lối đề mục, thì ngày nay tự nhiên cái duyên xưa nó lại tiếp nối. Các vị đó vừa tu tập là có sức định. Hình như tuần trước cô có kể cái chuyện bà Dipama, phải không? Là bà, cái cuộc đời của bà rất là bà là rất là bình thường. Bà người Ấn, cho nên tảo hôn lấy chồng sớm. Ông chồng sống với bà cũng hạnh phúc nhưng mà không có con. Tới rất lâu xa mới có được một đứa con, thì đứa con chết. Có đứa thứ hai, đứa con thứ hai cũng chết. Rồi bà buồn phiền, ông chồng gánh vác mọi thứ, cho tới ngày đẹp trời ông nói bây giờ hôm nay anh đau quá không làm việc nổi, cái tới tối chết luôn, chỉ còn lại một đứa con nhỏ có mấy tuổi. Và bà ở xứ lạ quê người, tại vì theo chồng đi làm việc xa, không nói được tiếng người, không công ăn việc làm, không gạo, không tiền, không gì hết, chỉ có một ít tiền của chồng để lại. Và cả ngày chỉ ngồi và cầm cái hình ảnh của ông chồng mà cứ khóc miết. Và sức khỏe suy sụp cho tới một lúc gần chết luôn. Coi như là cái chết nó kế ngay bên lưng. Thì bà mới nghĩ là giờ mà sống cũng không nuôi con được, trước sau cũng chết thôi, vô chùa chết, đã tới lúc tu rồi. Cho nên mới gom góp hết tài sản, có được mấy cái khăn, mấy cái áo, cái gì đó, mới đem qua gửi hàng xóm, gửi luôn đứa con. Thôi giờ tôi còn có chừng này hả, chị lấy đây rồi coi xài được cái gì thì xài, rồi nuôi dùm đứa con, còn tôi đi chết. Thế bà vô chùa. Thì với tâm trạng đó bà bắt đầu tu. Thì ông thầy ở bên Miến thì người ta dạy cái lối gọi là minh sát tuệ. Minh sát tuệ tức là ghi nhận từng cảm thọ, từng cái khởi diệt của tâm, từng hơi thở. Thì ông thầy mới nói là bà tới 8-7 giờ sáng, ông thầy nói bây giờ con hãy ngồi và con bắt đầu tu theo như vậy, tới 4 giờ thì tới gặp thầy. Bên đó họ kêu là trình pháp, có nghĩa là tới để báo cáo một cái kết quả tu trong ngày. Thì vì bà nghĩ là bà đi chết, và bây giờ trên đời không còn cái gì là hạnh phúc niềm vui bám víu nữa hết, và chuyên tâm mà thiền. cái tới chiều 4 giờ bà đi gặp ông thầy. Thì đang đi như vậy, đang đi tới ông thầy, thì bà đang bước tới cái thất của thầy, cái tự nhiên bà bước không được nữa. Bà đứng lại, nhấc chân, không thể nhấc chân được nữa. Không biết tại sao, một vài phút trôi qua, thì trong lòng bà không có hoảng hốt, cũng không sợ, mà chỉ có hơi ngạc nhiên, ủa sao không bước được. Thì lúc đó bà mới ra khỏi cái định mới, tại vì trong khi đi vẫn tương, vẫn rất miên mật với cái định trên cảm thọ và trên cái công phu. Thì bà nhìn xuống thì thấy một con chó bẹt rê bự, thiệt bự, đang ngoạm cái bắp vế của bà, máu tuôn xối xả. Thì lúc đó bà mới la lên cứu với, chó cắn. Thì hai ba ông thầy chạy tới, hai ba người mới kéo được con chó ra cứu bà. Thì như vậy chúng ta thấy, chỉ trong một ngày mà sức định đã tập trung tới nỗi chó cắn không biết đau và không biết cái gì hết, cho tới khi ra khỏi cái sự miên mật đó thì mới biết. Thì những vị như vậy người ta gọi là có cái căn tánh, có chủng duyên. Và về sau cái người mà cô kể là một cái vị thiền sư ở tại Mỹ, ở tại ngoại quốc. Bà không phải là một người xuất gia, nhưng mà bà đã có được những cái thành tựu rất là đáng kính phục. Kinh nói mười phương cõi nước, mười phương đều như hư không, ba cõi hư dối chỉ là một tâm làm ra. Cõi nước mười phương đều như hư không có nghĩa là rỗng, không thật. Tất cả cái thế giới hình tướng này đều do tâm tạo ra, và vì vậy gọi nó là tạm hay là hư dối, hoặc là nói là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Thì cái cõi nước mà chúng ta đang sống, có nhà, có cửa, có xe cộ vân vân, mà còn là hư dối, huống nữa là cảnh giới trong định. Cảnh giới trong định thì chỉ có một mình thấy thôi, mà nếu mình chấp đó là thật thì sẽ gọi là bệnh. Thành ra những cái người tu thiền mà gọi là điên, hoặc là tu thiền xong rồi cái hơi mất mát vân vân, là đây, là tại vì thấy những cảnh giới này rồi tưởng là thiệt, rồi chấp, rồi theo, rồi trong tâm nó vẫn còn tham sân si dính kẹt, vì rồi lại ham cái kết quả vân vân. Rồi tất cả những cái đó nó sẽ bị dụ dẫn đi vào lối tẻ đường tà. Và ngay cả những cái người chân chính, nếu tâm chân chính học đạo mà lầm những cái này thì vẫn bị dụ dẫn vào đường tà. Cho nên ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng đối với những người ngồi thiền mà có những cái mức định tốt, cao, rồi cứ thích ngồi thiền, tại vì trong đó nó có hỷ, có khinh an, có diệu lạc, cho nên các ngài cứ xách cái bồ đoàn ra gấp ngồi thiền, thì Lục Tổ cầm gậy đuổi. Hoặc là ngài tới ngài kéo cái lỗ tai lên, ngài thổi cái phù vô trong lỗ tai vậy đó. Như vậy là không có khuyến khích. Vẫn dạy ngồi thiền nhưng mà để điều tâm. Còn nếu dính kẹt trong đó là bị các ngài quở. Nếu không được định, không thấy tất cả cảnh giới, cũng không nên lấy làm lạ. Chỉ nên trong đi đứng ngồi nằm thường rõ ràng giữ chân tâm. Nếu mà mình không được định thì cũng không lấy làm lạ. Đó là do chủng duyên. Giống như mình trong đây 50-60 người vân vân, mà có người thì nấu ăn giỏi, nhưng mà có người thì làm rẫy giỏi, có người trồng làm vườn giỏi vân vân. Hoặc là nếu mà ở ngoài đời thì đi học đàn, có người chưa cần, chỉ cần nghe sơ một cái đã có thể đàn theo được rồi, có người học hồi 5-3 năm mà cái tay vẫn còn cứng vân vân. Thì ở đây là do cái chủng duyên căn cơ nhiều đời, chứ không có gì phải lấy làm lạ. Chỉ nên trong đi đứng ngồi nằm thường rõ ràng giữ chân tâm. Cái này là cái bình đẳng cho mọi hành động.